Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 66. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Thứ hai nữa, chữ mà ông muốn nhấn mạnh ở trong Ê-phê-sô là chữ yêu thương. Chữ yêu thương thì chữ rất là quen thuộc, nhất là trong ngôn ngữ của hội thánh. Nhưng mà một lần nữa, Phaolô viết một cái cách để chúng ta không quên được, không chạy nhanh quá được. Ông viết: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Ông nhắc, ông nói mấy cách ở đây đó. Thứ nhất là
ông lặp đi lặp lại
trong một cái câu rất ngắn, ông nói 3 lần về chữ yêu đó.
Thứ nhất ông dùng danh từ tình yêu thương, rồi ông nhấn mạnh trở lại là điều mà Ngài đem, rồi sau đó là động từ yêu, tình yêu thương của Ngài mà Ngài đem mà yêu.
Ông dùng 3 khía cạnh đó để ông nói rằng Chúa có tình yêu lớn lắm, rồi Chúa dùng tình yêu đó, và tình yêu đó là cái hành động Chúa làm. Tức là ông muốn cho chúng ta thấy một điểm là từ trong bản chất của Chúa, từ trong phương tiện cách dùng của Chúa, từ trong hành động của Chúa, mọi sự Chúa làm đều ra
là tình yêu thương.
Đều ra là tình yêu thương. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, vì cớ yêu thương, vì cớ là Ngài có sự yêu thương. Rồi mà Ngài đem ra, Ngài đem cái gì? Ngài đem cái lòng yêu thương đó để làm gì? Để mà yêu. Chỉ cần nói là Chúa yêu là được rồi.
Nhưng Phaolô không muốn chúng ta suy nghĩ qua loa như thế.
Tôi muốn anh chị em nghĩ rằng mọi sự đến từ Chúa là tình yêu thương. Mọi công việc Chúa làm là tình yêu thương, mọi sự xoáy động ở trong Chúa là tình yêu thương.
Chúng ta phải trở lại sự hiểu biết này, phải không?
Mình phải khám phá lại sự lớn lại của tình yêu thương này. Mình phải sống động ở trong sự thỏa lòng, trông cậy ở nơi Chúa là tình yêu thương. Rồi ông nói là cũng chưa hết đâu.
Tình yêu thương lớn của Ngài. Lúc nãy thì nói Chúa giàu lòng thương xót. Bây giờ thì nói lòng yêu thương lớn. Giàu có trong sự thương xót, lớn là trong sự yêu thương. Nghĩa là khi chúng ta là những người có tội, gặp những khó khăn trong đời sống, những thách thức mà chúng ta không thể nào vượt nổi, và đem đến và nói rằng điều này lớn quá, khó quá, không thể giải quyết, không có cách vượt hơn, không cách nào thắng nổi, thì câu trả lời của Kinh Thánh rằng có điều lớn hơn, có điều mạnh hơn, có điều thắng hơn, đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những điều mà chúng ta đối phó trong cuộc đời này, lời Chúa hứa sẽ có sự thắng hơn, sẽ có sự mạnh hơn, sẽ có sự bảo toàn hơn. Và tất cả những điều đó được ban cho trong tình yêu thương lớn mà Đức Chúa Trời lấy dùng để mà yêu thương chúng ta.
Khi chúng ta đối diện với đời sống của chúng ta, nó sẽ tới chỗ tuyệt vọng chứ không phải không? Tới chỗ cùng đường chứ không phải không? Nhưng mà khi tới cùng đường thì nói gì? Có một đấng lớn hơn, có một tình yêu lớn hơn, có một sự chủ toàn lớn hơn.
Và đó là chỗ bảo an cho chúng ta đời đời. Và tôi tưởng rằng muôn đời, muôn thuở chúng ta cũng không khám phá ra được giới hạn hay là biên giới của tình yêu Chúa. Vì không có giới hạn, không có biên cương, không chỗ ngừng lại. Đây là sự mầu nhiệm đời đời của tình yêu Chúa.
Là làm thế nào Chúa yêu và cái tình yêu nó lớn như vậy và mọi sự ra từ Chúa đều là tình yêu chắc chắn như vậy. Roma đoạn 5 câu 8 chỉ cho chúng ta điều đó một phần nhỏ thôi. Nói rằng nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Tiếng Việt mình thì dịch hơi thoáng cái chữ đó. Nói rằng
nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của chính Ngài. Không phải chỉ là tình yêu thương, nhưng là tình yêu thương của chính Ngài. Tình yêu thương ra từ bản chất Ngài. Tình yêu thương của tâm tính Chúa. Đức Chúa Trời lấy bản chất yêu thương. Đức Chúa Trời lấy tâm tính yêu thương. Đức Chúa Trời lấy tấm lòng yêu thương của chính Ngài trong sự tuyệt đối, trong sự mầu nhiệm, trong sự đời đời đó mà yêu chúng ta. Ngài tỏ tình yêu của chính Ngài trong khi yêu chúng ta.
Thành ra nói rằng lớn lắm, và khi Chúa bày tỏ ra đó, nó là một cái quyền năng sống động. C.S. Lewis viết như thế này:
khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ, Chúa tạo dựng tất cả trong tình yêu thương. Chúa tạo dựng con người dưới bóng của cây thập tự, và Chúa đã yêu trước khi sáng thế. Và trong tình yêu, Chúa sẽ làm thành toàn tuyệt đối vũ trụ và con người.
Anh chị em, mình nói Chúa yêu thương dễ, mình ca ngợi sự yêu thương dễ. Nhưng mà tôi hỏi rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta có thấm nhuần, gây dựng mọi điều trong đời sống chúng ta trên lòng yêu thương lớn của Đức Chúa Trời không? Hay là chúng ta sống ở dưới cây gậy của luật pháp, chúng ta sống trong sự sợ hãi của sự chia cắt, mà chúng ta quên rằng trong tất cả những điều đó, nhưng Đức Chúa Trời thương xót, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương.
Phaolô nói rằng trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, điều chúng ta khám phá và kinh nghiệm đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Bây giờ chữ nhân Đức Chúa Trời nữa, đó là nhân Đức Chúa Trời đầy ân điển. Ở trong câu số 5, Phaolô đang viết, nhưng mà ông chờ không được. Đáng lẽ tới câu số 8 thì ông mới bày tỏ ra vấn đề ân điển. Nhưng mà ông nôn nã trong lòng quá, thành ra ông đang viết. Nên khi chúng ta đang chết về tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Rồi ông muốn nói cái lý do tại sao Chúa làm chuyện đó. Thì ông nói rằng ý là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ nói, tới câu số 8 tôi sẽ giải thích thêm.
Nhưng mà ông nhảy vọt nói trước, tại vì ông quá xúc động hay được xoáy động bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Thì khi chúng ta học tới câu 8 chúng ta sẽ suy nghĩ thêm hơn. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn nhắc lại là chúng ta đắm mình ở trong sự hiểu biết về ân sủng Đức Chúa Trời. Bởi vì ở trong căn bản của sự liên hệ của chúng ta, Ê-phê-sô đã nhắc cho chúng ta điều đó. Đoạn 1 câu 6 câu 7 thì nói là tất cả mọi điều Chúa làm để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu Ngài. Rồi sau nữa chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Tức là khi mà Chúa đối xử với chúng ta và sự ban cho của chúng ta trong Đức Giê-xu Christ luôn luôn dư dật của ân điển, luôn luôn đầy tràn của ân điển đó. Và nó là cái lý do tuyệt đối, tối thượng của sự liên hệ của Chúa đối với chúng ta. Chữ ân điển có nghĩa là gì? Chúng ta hiểu được đó, nghĩa là sự ban cho những người không xứng đáng, phải không? Mình nói câu đó thuộc lòng rồi. Nhưng mà lâu lâu mình hay suy nghĩ rằng Chúa cũng còn nợ mình tí. Cái câu á là
Đức Chúa Trời ít nhất cũng phải cho mỗi người một cơ hội.
Cái người đó đâu có cái cơ hội nào để được cứu đâu, phải không? Mà ngay cả khi mình suy nghĩ về Chúa, mình vẫn còn suy nghĩ ở ngoài ân điển, dầu là mình dùng ngôn ngữ ân điển nhiều lắm. Hay là chuyện gì xảy ra mà mình nghĩ là Chúa phải làm, mình trông đợi Chúa làm, mình cầu nguyện Chúa làm, rồi Chúa không làm, Chúa làm ngược lại, mình nói
như vậy đâu có công bằng. Nhưng mà phải nhớ rằng khi chúng ta đòi hỏi sự công bằng thì chúng ta không sống trong ân điển.
Vì ân điển là gì? Là sự ban cho những người hoàn toàn không có quyền, không có sự trông đợi, không có cái gì hết. Họ chỉ có một sự chắc chắn, đó là sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi sự khác ra từ ân điển của Chúa. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ tới chỗ đó thì chúng ta mới hiểu rằng mọi điều đến từ nơi Chúa, đến ở trong ân điển lớn của Đức Chúa Trời. Ngay cả phúc âm thì được gọi là phúc âm của ân điển Chúa trong Công vụ đoạn 20 câu số 24. Sự cứu rỗi của Chúa là sao? Là sự ban cho của ân điển, món quà của ân điển, phải không? Roma đoạn 3 câu 22-24 chúng ta quen thuộc câu đó, ai nhớ không? Vì mọi người đều đã phạm tội, sao? Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì sao? Sự ban cho của Chúa, họ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời được xưng công bình, nhưng không.
Đó chính là món quà của Đức Chúa Trời
cho chúng ta. Cho nên được nhắc nhở cho chúng ta là khi chúng ta quên hay là thiếu sự hiểu biết về ân điển Chúa, chúng ta đứng ra ngoài môi trường hay là phương cách hay là con đường của sự hoạt động Chúa. Quên ân điển là quên sao?
Thứ nhất
là quên mình không xứng đáng.
Mình có thói quen nghĩ rằng đâu đó trong chương trình cứu rỗi tha thứ cũng phải có một phần nào đó mình tham dự. Không đâu.
Khi mình quên ân điển, mình quên là anh em chết vì tầm lỗi mình. Mình quên là chúng ta chết trong tội lỗi, làm nô lệ cho gian ác và bị tuyên án. Mình quên điều đó, mình sẽ đứng ra ngoài ân điển. Thứ hai là mình quên rằng Chúa ban cho dầu mình xứng đáng hay không. Luôn luôn ra từ tấm lòng Chúa. Cho nên khi mình tới với Chúa, mình có quyền trông đợi không phải nơi mình, nhưng mình trông đợi bởi vì Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện, đầy ân sủng. Khi tôi tới cầu nguyện hay là anh chị em tới cầu nguyện và xin Chúa điều gì, mình không có cần phải coi lại
bản liệt kê
là trong tuần rồi con có phạm tội bao nhiêu. Con phạm tội 2 tội thôi, không cầu nguyện nữa, tại vì thôi Chúa không nghe đâu.
Suy nghĩ như vậy nghĩa là làm sao? Nghĩa là không suy nghĩ trong ân điển.
Cái là lạy Chúa, con biết tuần rồi con đủ chuyện đủ tội, bây giờ con tới xin Chúa tha tội, đây là tội của con và Chúa là thành tín để tha thứ cho con như là Chúa hứa. Con mới đọc hồi sáng này, con nghe được nó, con xin tội. Và bây giờ con có cái nhu cầu như thế này, con đến cầu xin Chúa. Và đặt lòng chắc chắn bảo toàn rằng Chúa sẽ không có vì tội kia mà không ban cho.
Vì khi tội lỗi đã được xưng ra với Chúa, thì Chúa tha thứ cách trọn vẹn.
Chỉ có khi nào là chúng ta sống trong tội ở ngoài ân điển, và kết quả của đời sống trong tội ngoài ân điển là kết quả rằng chúng ta lãnh lấy hậu quả của sự chọn lựa mình.
Chứ không phải là Chúa đeo đuổi để trừng phạt chúng ta. Sự phán xét là kết quả tự nhiên của tội lỗi. Nhưng Chúa đeo đuổi để tìm kiếm chúng ta trong ân sủng Chúa, tìm để cứu, tìm để đem về, tìm để tha thứ, tìm để thay đổi bằng một sự sống mới. Tôi không biết đối với anh chị em làm sao, nhưng lẽ đạo này đem lại sự vui mừng lớn trong lòng tôi. Càng suy niệm về điều đó bao nhiêu, càng thấm bấy nhiêu, càng cảm tạ Chúa bấy nhiêu. Vì sự đeo đuổi của Chúa là sự đeo đuổi của hồng ân, của ân sủng, của sự tha thứ, của sự sống mới, ra từ tấm lòng kỳ diệu của Đức Chúa Trời chúng ta.
Một chữ nữa là chữ lòng nhân từ. Có lẽ chúng ta cần nhắc nhở thêm cho chúng ta chữ này. Tại vì khi chúng ta nói về lòng thương xót, chúng ta hiểu...
Thường thì chúng ta hiểu theo nghĩa tổng quát của nó về tình yêu thương, về ân điển Chúa ban cho. Chúa yêu chúng ta và ban cho chúng ta những điều chúng ta không xứng đáng. Nhưng chữ nhân từ là chữ mang một âm hưởng rất là nhẹ nhàng, rất là xúc cảm. Đây là chữ ghép giữa chữ êm nhẹ dịu dàng và chữ bàn tay. Một bàn tay êm nhẹ dịu dàng là hình ảnh của sự nhân từ. Nghĩa là khi sự nhân từ đụng tới một người, giao tiếp với một người, thì người đó cảm nhận được một sự nâng đỡ thương yêu của một bàn tay êm ấm nhẹ nhàng. Bàn tay hiền từ, bàn tay dung thứ, bàn tay phục vụ. Không làm cho nặng nề hơn, không làm cho tổn thương, không làm cho đau đớn. nhưng làm cho nhẹ gánh thương đau, làm xoa dịu những khổ nạn, đem lại an ủi của tấm lòng. Đó là hình ảnh của sự nhân từ, bàn tay dịu êm.
Là khi tình yêu của Chúa ở đây trong câu số 7 nó nói cho chúng ta, tôi đọc từ câu số 6, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đấng Christ. Ân điển của Đức Chúa Trời, ân sủng của Đức Chúa Trời được đem tới cho chúng ta bằng cách nào? Được đem tới cho chúng ta bởi lòng nhân từ. Đem tới chúng ta bởi lòng nhân từ. Tức là công việc của ân điển tới với chúng ta qua bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa rất là nhẹ nhàng với chúng ta. Chúa rất là ôn tồn với chúng ta nếu dùng những chữ đó.
Suy nghĩ lại xem, cách Chúa đối xử với chúng ta trong ân điển của Ngài thật hết sức là nhân từ, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ấm. Không phải chúng ta chỉ không xứng đáng về ơn ban cho, nhưng chúng ta cũng không xứng đáng về cách Chúa ban cho nữa. Đó là cách Chúa ban cho ân điển của Chúa qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta vấp ngã luôn luôn, chúng ta phạm tội thường xuyên, chúng ta gãy đổ từ trong ra ngoài.
Có ai có con ở nhà nói nó nghe không? Khuynh hướng của mình là gì? Là la, là hét, là rượt. Thế sao?
Chúng ta đụng tới ranh giới, giới hạn của sự nhân từ của mình rất là nhanh chóng. Tới một mức nào đó không còn nhân từ nữa, không còn nhẹ tay, êm ấm nữa. Nhưng phải là trắng đen, phải là công chính, phải là đối diện với luật pháp. Và chúng ta hiểu rằng giữa người với người, sự nhân từ rất là giới hạn và cũng rất là ngắn hạn, không dài lâu. Nhưng lời Kinh Thánh đem lại cho chúng ta một sự ngạc nhiên lớn, đó là Chúa tiếp tục dài lâu trong sự nhân từ.
Đeo đuổi, ôn tồn, dịu dàng.
Và Kinh Thánh nói điều đó, đó là tiếng của Chúa đối với chúng ta là tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Đức Chúa Trời kiên nhẫn gọi và chờ chúng ta trở lại. Như người cha trong chuyện của người con trai hoang đàng, bày tỏ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trong sự yên lặng chờ trong đứa con hoang trở về và chạy ra ôm lấy nó từ khi nó vẫn còn ở tuốt đằng xa.
Thì đó là cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và chúng ta yên nghỉ bình an trong sự lớn đó.
Nhưng đây là chìa khóa để hiểu.
Là khi sự nhân từ này đến, nó là một cái cửa để chúng ta bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Mà nếu chúng ta coi thường hay là quên đi hay là bỏ mặc, chúng ta chứng minh một điều là chúng ta đã chọn một con đường ở ngoài tất cả sự ban cho này. Anh chị em dở ra trong Roma đoạn 2 câu 3 tới câu 4. Ở đây Phaolô đang nói về sự liên hệ với nhau để chứng minh một điều là sự thật ở trong lòng. Ông nói về, để tôi đọc từ câu số 1, vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng hễ xét đoán kẻ khác thì không chữa mình được nữa, vì trong khi xét đoán họ, ngươi cũng lên án chính mình ngươi nữa, bởi vì ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm nữa, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Ông nói như thế này là chúng ta có thể nhìn biết một người hiểu sự nhân từ hay không bằng cách coi người đó đối xử với người khác. Và một khi mà mình đối xử với người khác khắc nghiệt, đoán xét này kia đó, thì chứng minh một điều là mình đã quên đi cái cách Đức Chúa Trời đối xử với mình. Mình đã quên đi căn bản của Chúa, rằng Chúa đầy lòng nhịn nhục khoan nhân để đem chúng ta tới sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Tức là mình quên rằng Chúa chờ, mình quên rằng Chúa chịu nhục, mình quên rằng Chúa đang nhẫn nại, mình quên lời lẽ nhỏ nhẹ của Chúa, mình quên nhiều thứ, cho nên mình đi ra sống khác biệt ở đây. Và Kinh Thánh nói như thế nào? Khi một người quên điều đó thì làm sao? Chẳng thể ăn năn. Một người quên sự nhân từ của Đức Chúa Trời là nó đóng rớt cái cửa lại. Bởi vì sự nhân từ này, chúng ta có thể không hiểu được tình yêu của Chúa tại thập tự giá. Chúng ta có thể không hiểu được ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một điều chúng ta hiểu,
sự nhân từ, chúng ta hiểu được sự nhân từ.
Sự nhẫn nại Chúa chúng ta hiểu, lời nhỏ nhẹ của Chúa chúng ta hiểu. Mà khi chúng ta nói
chẳng nhầm nhò gì, chẳng liên hệ gì.
Ở đây dùng chữ là khi dễ điều đó. Khi mà chúng ta khi dễ điều đó, bỏ cái sự dư dật của lòng nhân từ Chúa, thì Kinh Thánh hỏi rằng
làm thế nào để ăn năn, làm thế nào để có thể trở lại đứng trong sự sung mãn của ân điển Chúa ban cho qua lòng nhân từ mà chúng ta khinh dễ.
Cho nên hai cái vế ông để hai bên.
Vế thứ nhất, chúng ta đang chết trong tội lỗi và lầm lỡ mình. Và vế bên kia, sứ đồ Phaolô đặt ra 4 điều: đối nghịch lại, trả lời lại. Với tất cả những sự khổ nạn, đau thương của một đời sống chết trong tội, nô lệ dưới ma quỷ, làm con cái của sự thành nộ.
Đó là Đức Chúa Trời, đầy lòng thương xót, đầy tình yêu thương, đầy ân điển, đầy lòng nhân từ.
Anh chị em có thấy không?
Tại sao đây là câu trả lời?
Xin chúng ta cùng dỡ thêm một câu kinh thánh nữa để xác định rõ ràng căn bản của đức tin.
Tít đoạn 3 câu 3 tới câu 8. Tại sao chúng ta có thể hiểu nghe những điều này mà đời sống không có quyền năng? Hay là đời sống theo Chúa chết lên chết xuống, hay là mệt lên mệt xuống, hay là chạy không ra hơi, chưa làm đã mệt, chưa nghĩ tới đã khó. Tất cả như đó, vì sao? Tít trả lời câu này và tôi tưởng rằng chúng ta khám phá một sự thay đổi cho chúng ta. Từ câu số 3 tới câu số 8. Ông tóm tắt giống như là trong Ephesos thôi, nhưng mà ông kết luận một cách rõ ràng cho chúng ta. Vì chân chúng ta ngày trước cùng ngu muội bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Rõ ràng không? Bây giờ cái phần của Đức Chúa Trời, cái vế của Đức Chúa Trời đối diện lại đó, thì chúng ta sẽ thấy bốn điều mà lúc nãy trong Ephesos chúng ta thấy. Từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người chúng ta được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa sạch về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải lên cho chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Rồi ông nói tiếp, lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những người cả lẽ dại dột, những gia phổ, ông nói bỏ tất cả những điều kia. Lời này là lời chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó để làm gì? Hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho nhiều người. Ông nói đời sống của tín đồ, những người theo Chúa, sở dĩ không có chăm chỉ hay là không hết lòng với Chúa, không phải vì họ không cố gắng, không phải là bởi vì họ không muốn, nhưng mà một điều là họ không thấy Đức Chúa Trời như đáng phải thấy. Họ không thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời, họ không cảm nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ không thấy được sự lớn lạ vô cùng của ân điển Chúa và sự nhẫn nại, yêu thương, nhân từ của Đức Chúa Trời. Và ông nói tiếp, con biết làm thế nào để con giúp anh em mình không? Con có xuống và nói rằng ô thôi để giải quyết chuyện gia đình bận rộn quá phải không? Lo thay đổi thứ tự ưu tiên một tí đó thì làm công việc Chúa được. Hay là con cái khó dạy quá không? Làm cách này này đó thì tụi nó nghe lời mình hơn là hầu việc Chúa được. Nhiều thứ lắm.
Nhưng mà ông nói không.
Cái căn bản không phải ở nơi đó. Cái căn bản là trong tấm lòng của những người đó, họ thiếu thấy hình ảnh lớn của Đức Chúa Trời. Họ thiếu thấy Chúa là ai. Họ thiếu thấy sự rung động của tâm hồn của Đức Chúa Trời. Và vì thế họ không sống trong quyền năng của Chúa.
Điều đó tôi cũng xin nói rõ với anh chị em, cũng là tình trạng của hội thánh chúng ta.
Chúng ta cần trở lại một chỗ, không phải là tìm cách này cách kia để thêm chỗ này chỗ nọ sống con đường theo Chúa.
Không phải.
Chúng ta phải trở lại ở chỗ là lạy Chúa cho con hiểu tình thương xót của Ngài. Cho chúng con thấy lại sự lớn lạ của lòng yêu thương Chúa. Cho con cảm nhận sự dư dật dồi dào của ân sủng Ngài. Cho con nghe tiếng êm dịu của lòng nhân từ Chúa. Thì sao? Ông nói rằng, con nói quyết điều đó, con dạy điều đó, con bày tỏ thì sao? Hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ việc làm vì sao? Đó là tốt lành và có ích.
Anh chị em muốn đời sống mình thay đổi hay không? Muốn con cái mình được thay đổi hay không? Thì đừng chỉ nói chúng nó đeo đuổi sự học hành, sự chuẩn bị cho tương lai. Nói với chúng về sự đeo đuổi Chúa, đeo đuổi sự nhân từ Chúa, đeo đuổi kinh nghiệm của ân sủng Chúa để được giàu có sung mãn trong sự ban cho dư dật của Ngài. Chúng ta là cha mẹ lo lắng rằng con sẽ lên Internet, bị nhiều điều quyến rũ trên mạng, thì đừng chỉ nói không với nó, nhưng giúp cho nó được quyến rũ bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, bởi sự đẹp đẽ từ nơi Chúa. Chỉ ra cho con cái ân sủng Chúa.
Khi mà chúng ta thấy sự khó khăn mọi điều ở trong đời sống bấp bênh thì làm gì? Khó khăn mọi điều thì làm gì?
Đứng vững an ở trong sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời. Nhắc lại câu nằm lòng của mình. Nhưng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời. Đó là câu trả lời cho chúng ta và cho tất cả những người đang đối diện đau thương trong đời sống mà không có câu trả lời. họ không biết câu trả lời. Nhưng chúng ta biết, và câu đó là: nhưng Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nước mắt con tràn rơi.